Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 9 năm 2025, thứ hai trong tuần thứ 22 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 từ câu 16 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu đến Na-za-rét, là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trầm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi, để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ông bà ta thường hay nói, gần chùa kêu buộc bằng anh hay buộc nhà không thiên. Đôi khi chúng ta càng quen thuộc với ai đó thì càng khó để có thể thấy được điều tốt lành và sự hiện diện của Chúa trong họ. Ta thường nhìn vào họ và ngay lập tức đưa ra những kết luận cách phiến diện vì cho rằng bản thân đã quá rành về họ. Đó là những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu trong trình thuật tin mừng hôm nay. Khi xong xuôi công cuộc truyền giáo ở Galilee, Chúa Giêsu trở về thăm quê hương Na-za-rét và đến giảng dạy trong hội đường. Sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ của Ngài đã khiến cho những người đồng hương phải ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên này không dẫn họ đến đức tin, bởi còn một chướng ngại ngăn cản, đó là xuất thân của Ngài. Vì người ta biết quá rõ cha mẹ anh em Ngài đều là những người nghèo hèn quê mùa, cho nên người ta không tin Ngài là đấng Messiah. Do người ta không tin, nên Chúa Giêsu không làm nhiều phép lạ ở đó. Thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu là con người hoàn mỹ và quả thật không có khuyết điểm nào. Nhưng trong 33 năm cuộc đời dương thế, Ngài đã phải nhận rất nhiều chỉ trích và đánh giá từ những người khác. Quyền uy Ngài biểu lộ khi giảng dạy, tình thương hại hà Ngài dành cho tha nhân, đều là những phẩm chất phi thường mà rất nhiều người Do Thái không thể nhận thấy được. Và lẽ dĩ nhiên, thay vì ca ngợi, họ chọn cách chỉ trích và phê phán Ngài. Mặt khác, họ không nghĩ một người họ vốn quen biết, có xuất thân tầm thường như vậy, lại có thể làm được những điều vĩ đại như thế. Bài tin mừng hôm nay là một bài học quý giá cho chúng ta. Đừng vội đánh giá hay chỉ trích ai chỉ vì ta dường như biết rõ về họ. Càng quen thuộc với ai, chúng ta càng biết nhiều về những điểm xấu và lỗi lầm của họ. Và nếu không cẩn trọng, chúng ta sẽ dễ dàng chỉ chăm chăm chú vào tính xấu của họ thay vì những đức tính tốt nơi họ. Hôm nay, Chúa mời mỗi người chúng ta hãy phản tỉnh về cách chúng ta nhìn nhận, nghĩ suy về những người xung quanh, đặc biệt là những người thân thiết và gần gũi nhất với chúng ta. Chúng ta hãy xét mình thử xem, chúng ta có thể kể ra những điều tốt lành của tha nhân nhiều hơn hay là liệt kê những điểm xấu nhiều hơn? Có khi nào chúng ta vội vàng quy kết, dán nhãn hay đóng đinh cho một hành động nào đó của anh chị em chúng ta vì sự hiểu biết hạn hẹp của chúng ta về họ hay không? Chúng ta có đang giữ mãi thành kiến về người anh chị em của chúng ta hay không? Thành kiến đôi lúc khoác lên mình bộ cánh có phần quái dị. Nó khiến cho nhãn giới của chúng ta trở nên méo mó trong việc đánh giá về người khác. Bao lâu chúng ta chưa có thói quen nói lời tử tế với những người chúng ta không cảm phục, thì bấy lâu đừng mong có được thành công hay hạnh phúc. Bởi vì khi ấy, tâm hồn chúng ta trở nên chặt hẹp, những tị hiềm hay đố kỵ sẽ khiến cho tâm trí của chúng ta ra nặng nề và lắm khi sinh lòng thù hận. Dân Do Thái năm xưa ở rất gần với ơn cứu độ, nhưng rồi chính họ đánh mất cơ hội khi để cho những thành kiến phủ quay. Chúng ta cũng hãy nhìn vào đó để chỉnh đốn đời sống của mình. Chỉ khi nào chúng ta vượt qua được những thành kiến cố hữu, thì khi ấy chúng ta mới có cơ may thiết lập được mối tương quan thân ái. Chỉ khi nào chúng ta đủ chân thành để nhìn nhận tài năng và phẩm hạnh của người khác, thì khi đó chúng ta mới có thể khoan khoái tận hưởng những giây phút an vui. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cẩn trọng trước những điều ta cho là quá quen thuộc, đừng để chúng trở thành cớ vấp phạm cho ta và người khác. Chúng ta hãy đến với anh chị em và tha nhân bằng lòng khiêm nhu và chân thật. Vì chỉ có bằng tình yêu đơn sơ và chân thành đó, ta mới có thể thấy được sự tốt lành chân thực mà Thiên Chúa đã đặt để nơi họ. Ngài hằng có và hiện diện trong tâm hồn mỗi người xung quanh chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là nhận biết điều thiện mỹ ấy và trân trọng thương yêu. Lạy Chúa Giêsu, trò không thể hơn Thầy, nhưng nếu được bằng Thầy thì đã là có phúc. Xin cho chúng con, nếu có phải nếm trải những sự thành kiến, kỳ thị và ghen ghét mà Chúa đã từng trải qua, thì cũng biết vui vẻ khiêm tốn đón nhận, để trong tất cả mọi sự Chúa được vinh danh. Amen.
Đoàn con đây hân hoan đón mừng năm thánh đã đến, mừng năm thánh chưa tràn bao hy vọng. Ngàn lời ca vang lên, muôn lời tri ân dâng lên, cảm ơn Chúa đã ban muôn hồng ân. Bao năm trôi qua, Chúa dành trọn tình thương cho muôn người được sống trong nguồn phúc ân. Nay năm thanh về, xin tình thương nơi Chúa giúp chúng con qua mọi khó nguy trên đường. Đoàn con đây hân hoan đón mừng năm thánh đã.